Bây giờ nói về ngài Pháp Hiền, Hiền sư Pháp Hiền. Năm sanh không biết, năm tịch là 622 tây lịch. Ngài là đời thứ nhất dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi. Sư họ Đỗ quê ở Chu Diên, Sơn Tây. Thân hình to lớn, cao đến 7 thước 3 tấc, theo tính theo thước Việt Nam bây giờ là 7 thước 3, 2 thước 3 chứ không phải 7 thước 3, 2 thước 3. Mà vậy nên có cái đặc biệt. Khi mới xuất gia, sư theo Đại sư Quán Duyên ở chùa Pháp Vân Thọ Giới. Như vậy thì chúng ta có một cái nhìn là trước khi tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi sang, thì cái ngài Pháp Hiền, ngài đã học thiền với thiền sư Quán Duyên ở tại chùa Pháp Vân rồi. Đến lúc tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi sang Việt Nam vào chùa Pháp Vân gặp sư, tổ nhìn kỹ vào mặt hỏi: ngươi họ gì? Sư đáp: hòa thượng họ gì? Đấy. Ngươi không họ sao? Họ thì chẳng không, hòa thượng làm sao biết được? Thì ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi nói: biết để làm gì? Sư bỗng nhiên tự tỉnh thì sụp xuống lại.
Tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi đánh chứ, từ nay về sau sư luôn theo hầu tổ.
Qua cái đoạn này thì quý vị thấy sao? Nó hơi có hình ảnh hơn cái đoạn trước. Đoạn trước tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi đến tổ Tăng Sáng là chỉ khá thôi chứ không có ngôn ngữ, phải không? Còn ở đây thì lại có được một ít ngôn ngữ. Thì một ít ngôn ngữ đó thì tôi sẽ dẫn ta thấy ở sao. Câu hỏi đầu hỏi ngươi họ gì, thì câu này là dò dẫm theo cái thường, nghĩa là ông tên gì họ gì, phải không? Nhưng mà ngài Pháp Hiền, ngài có cái muốn chuyển về cái đạo lý chứ không nói cái tên họ thường à, cho nên nói hòa thượng họ gì, phải trở ngược lại. Bây giờ hòa thượng không biết họ con thì xin hòa thượng cho biết họ của hòa thượng. Thì ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi nói: ngươi không có họ sao? Nghĩa là không trả lời, tức là không có sao à, thì đây là nghĩa là gọi là khai chiến, khai chiến ở trong nhà đạo à. Thì ngài Pháp Hiền ngài đáp rằng: họ thì chẳng không, hòa thượng làm sao biết được? Họ thì không có, nhưng mà hòa thượng làm sao biết? Thì ngài trả lời: biết để làm gì? Cái câu đó thật là hay, ngay câu đó cái ngài ngộ. Bởi vì chữ họ đến cái ngài Pháp Hiền, ngài không nói cái họ là cái tên tộc của mình, dòng họ của thế gian, mà ngài muốn chuyển cái họ đây là cái tính giác sẵn của tất cả chúng ta. Đó là ai cũng có tính giác ra hết, cho nên ngài mới hỏi ngược lại: hòa thượng có họ gì? Hòa thượng họ gì đó? Để hòa thượng có cái đó không? Thì nói: ngươi không có họ sao? Tức là ngài muốn quở để chỉ rằng như vậy thì ông không biết cái đó rồi. Thì ngài xác nhận: họ thì chẳng không, hòa thượng làm sao biết được? Họ thì có rồi đó, nhưng mà làm sao hòa thượng biết? Thì ngài trả lời: biết để làm gì? Thì quý vị thấy hai cái câu hòa thượng làm sao biết và câu biết để làm gì, nó sâu xa, nó thâm thiết đến chỗ nào. Bởi vì ở trong nhà thiền, khi nói tới cái thể chân thật đó của mình, của tất cả, thì cái đó tức là cái tánh giác hay là cái chân tâm riêng của chúng ta. Thì cái tánh giác chân tâm đó nó không có tướng, không có hình dung, không có cái dáng mạo nào để cho người ta thấy, để cho người ta biết được. Bởi vậy cho nên đến chỗ đó thì nói rằng dù có mắt Phật cũng không thấy, dù có mắt Phật cũng không thấy, cho nên nói rằng họ thì chẳng xong, hòa thượng làm sao biết được cái chỗ đó, hòa thượng cũng không thấy được, không thấy được làm sao biết. Thì ngài liền trả lời: biết để làm gì? À, như vậy vừa khởi cái niệm biết, khởi cái niệm suy tìm nó, thì đó là không trúng rồi, phải không? Như vậy thì vừa khởi niệm tìm, khởi cái niệm suy nghĩ, định đoạt hay là phân tích, thì cái đó đã mất cái thể chân thật. Bởi vậy cho nên cái họ mà ở đây nói là chỉ cho cái tính giác sẵn chúng ta. Cái tính giác đó không phải con mắt phàm mà thấy được, cũng không phải con mắt thánh mà nhìn được. À, bởi vì nếu là nhìn được thì nó là một cái bị thấy, bị biết. Bởi không thể nhìn, không biết được, cho nên ngài mới đặt câu hỏi: hòa thượng làm sao biết được? À, thì ngài trả lời: biết để làm gì? Vừa khởi biết đã là bệnh rồi. Thì cái câu đó ngài liền ngộ. À, vừa khởi biết tức là vọng phân biệt, vọng để hiểu biết, thì cái đó đã là sai, đã là sai đường. À, bởi vậy cho nên cái đó là cái bệnh, mà không có cái đó thì sao? Thì thấy đạo ngay. Bởi vậy nên cái câu chuyện đến trong nhà thiền, như ngài Quốc sư Huệ Trung cũng đời Đường, thì có một cái vị gọi là Tam Tạng Pháp Sư ở Ấn Độ sang, mà ông đó ông được lục thông, ông biết được cái tâm, biết được mọi cái nghĩ của mọi người. Thì khi đến đó, ông trình bày cái hiểu biết tâm tánh của người cho nhà vua nghe. Nhà vua bán tín bán nghi mới mời Quốc sư Huệ Trung đến. Thì khi mời Quốc sư Huệ Trung đến thì ngài Huệ Trung hỏi, nói: ông biết được tâm của người, vậy thì ông nhìn coi tâm lão tăng hiện giờ ở đâu? Đó hả? Thì ông nói: ngài làm vị quốc sư trong một nước, mà tại sao ngài đang ở chỗ cầu Thiên Tân coi khỉ múa? Cái thôi ngài dừng lại, tới ngài im lặng hồi, nói: bây giờ ông nhìn coi tâm của lão tăng ở đâu? Thì ông nói: ngài là một vị quốc sư trong nước, mà tại sao còn đương đứng bờ sông coi đò đua? Thì hai lần rồi ngài cũng làm thêm. Tới câu hỏi thứ, ngài im lặng hồi hỏi: bây giờ ngươi nhìn cái tâm tới đâu? Ông nhìn hoài tìm không ra, tìm không ra, đáp không được. Thì ngài nói: ngươi là không phải cái thứ thiệt rồi, phải không? Đồ giả mạo. Thì như vậy đó, tuy nhiên chê không phải là thứ thiệt, tức là chê là giả hồ tinh, nhưng mà mình nói về hình nặng thì nó ngươi không phải thứ thiệt. Như vậy thì tại sao hai đoạn trước ông biết, và đoạn thứ ba ông không biết? Thì tất cả chúng ta nếu sau này mình nghiền ngẫm kỹ, hay là khoa học tiến bộ hơn nữa, thì những cái suy nghĩ của mình á, của con người đó, có thể bị người ta thấy. Mấy huynh đệ khi nào mình để ý tâm mình bình thường, đừng nghĩ, đừng suy gì hết, thì lúc đó thấy nó bàng bạc. Mà vừa dí nghĩ cái nó trâu lại, nó trâu lại cái nó có nhịp nó nhảy ra, thấy không? Cho nên có những cái đồ đo trên não mình đó, thì khi mình suy nghĩ thì nó có báo động, có những cái phát ra cái màu đỏ rồi đó. Như vậy thì cái nghĩ của mình là một cái động, cho nên quỷ thần thấy nó có tướng. Bởi vậy nên cái nghĩ, luôn luôn cái nghĩ là một dọc nó động, mà động cho nên nó có tướng, mà có tướng cho nên bị thấy. Khi mà tâm mình nó lặng hết, không nghĩ không suy rồi, thì cái không có tướng, mà không có tướng thì quỷ thần cũng hết thấy. Đến khi mà nó hoàn toàn thanh tịnh thì con mắt Phật cũng không thấy nữa. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói rằng hòa thượng làm sao biết, làm sao biết được. Thì ngài trả lời: biết để làm gì? Thì ngay nơi đó, cái chỗ đó không phải dùng cái hiểu biết mà ngộ nhập được, mà phải lặng hết cái hiểu biết mới ngộ nhập được cái đó. Vì vậy cho nên ngay đó thì ngài tỉnh,
Ngài tỉnh liền sụp xuống lại. Tổ Tỳ Ni Na Lư Chi ấn chứng từ đây về sau sư luôn luôn theo hầu tổ. Sau khi tổ tịch, sư vào núi Từ Sơn tu thiền định, thân như cây gỗ, vật ngã đều quên, các loài cầm thú thường quấn quýt chung quanh sư. Người đời thấy thế càng thêm kính mộ, đệ tử tìm đến học đạo càng ngày càng đông. Nhân đó sư mới lập chùa nhận đồ đệ ở tu. Số học chúng hàng ngày trên 300 vị. Thiền tông phương Nam từ đây được thành hành. Thì như vậy, cái đoạn này mới nói cái hạnh tu của thiền sư Pháp Hiền. Sau khi tổ Tỳ Ni Đa Lương chi tịch, thì ngài vào núi, ngài tu cho đến thân như cây gỗ, tức là không còn bị những cái gì bên ngoài làm chướng, làm ngại nữa. Thí dụ như bây giờ tất cả chúng ta ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật, mà mũi cắn lúc đó làm sao? Mũi cắn cái đập, phải không? Mà đập nhẹ hay đập mạnh? Như vậy thì đó là để thấy rằng cái thân của mình nó còn nhạy quá, phải không? Rồi cái thân mình cũng còn to quá, cho nên con mũi nó xin cái chút máu à, phải không? Mà mình giận mình đập nó cái nát hết, phải không? Thì như vậy nó xin mình một ít mà mình đập nó cái tiêu một đời, phải không? Thì mình trả quá nhiều. Đó là để nói là cái ngã của mình nó còn to, cái sân của mình còn nặng. Còn với ngài thì vật ngã đều quên. Tức là vật ngã đây, chỗ khác thì nói là ngã và pháp. Ngã và pháp đều quên, tức là tu mà không còn thấy có ta là quan trọng, không còn thấy có cái pháp là quan trọng. Bởi tới chỗ đó được rồi, nên các loài cầm thú thường quấn quýt chung quanh sư. Mình giờ tu mà thấy rắn thì sao? Thấy rắn thì la, hoặc là chạy, hoặc là lấy cây đập, phải không? Nghĩa là ba cái hành động đó, nếu nhát thì la, nếu vừa vừa thì chạy. Còn nếu mà cái bằng vừa là sân mà cũng vừa là từ bi á, hai cái lẫn lộn thì đập, phải không? Thì sân là sợ nó cắn mình, rồi từ bi á thì ai hỏi tu mà tại sao còn đập, sợ nó cắn người khác mang tội, phải không? Đó là từ bi. Thì cái đó không biết cái nào thiệt, không biết sân thiệt hay từ bi thiệt.
Nhưng mà bên đầu ai hỏi sợ hại người sao nên là đập, cái đó là từ bi, phải không? Đó, thì
ở đây tôi muốn nói thêm về cái phần đó là các loài cầm thú thường quấn quýt chung quanh sư, bị thấy khó hiểu, nhưng không phải là không có. Mà tại sao có được cái đó thì không gì lạ hơn là nếu tâm của mình nó được đầy đủ cái lòng từ bủa khắp cho chúng sinh thì chúng sinh cảm mến mình, nó đến với mình. Còn nếu cái lòng từ mình chưa có mà cái tâm sân mình còn nhiều á thì nó dám đến không? Nó không dám đến. Bây giờ tôi ví dụ những cái câu chuyện gần và xa. Gần á là quý vị thấy ở chùa phần nhiều các loại chim, mà những chùa ở đâu tôi không biết rành. Chứ còn nếu mà nói những chùa ở miền Nam, miền Tây, các cái chùa mấy sư sải miên đó, tức là các cái chùa đó phần nhiều các cái loại chim nó về nó làm ổ trên các cái cây sao, cây dầu rất là nhiều. Thì tại sao nó dám về nó ở? Là tại vì không ai bắn nữa, phải không? Không ai bắt nữa. Thì chùa mình, còn mấy chùa mình ở thành thị thì có chim sẻ rồi đó, rất là đông. Thì như vậy nó cũng biết, con thú nó cũng biết chỗ nào hiền nó đến, phải không? Chỗ nào giữ nó sợ nó tránh. Bởi vậy nên người ta mới có cái câu nói rằng cây lành thì chim đậu đó. Như vậy thì cây mà giữ thì chim không dám đậu, cây lành chim mới đậu. Thì như vậy nó biết tìm rồi, phải không? Nó tìm cái lành nó đến, còn cái giữ thì nó không đến. Nhưng mà có một cái điều này ở trong nhà thiền thường đặt thành câu hỏi, như câu chuyện thiền sư Pháp Dung, lúc mà ngài tức là đệ tử của Tổ Đạo Tín, mà đệ tử là một chi phái giống như ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi vậy, một chi phái chứ không phải là chánh thống. Khi ngài ngộ đạo, trước khi ngài chưa ngộ đạo, ngài tu hành rất là khổ hạnh. Công phu tu của ngài cho tới chim nó tha hoa quả tới nó cúc dường. Cái chim nó tha hoa quả đến trước chỗ ngài ngồi thiền nó cúng. Nhưng mà sau khi ngài ngộ đạo ở Tổ Đạo Tín rồi thì từ đó cái nó hết tha cúng nữa. Quý vị buồn không? Sao mà nếu mình tu mà được chim nó tha hoa quả tới nó cúng thì tốt quá, phải không? Cảm thông được tất cả các loài vật, mà bây giờ đây mình tu sao mà nó không thèm cúng nữa. Thì như vậy đó là một cái điều mà đa số người thắc mắc. Nhưng với trong nhà thiền nó không có gì lạ hết. Nó là một cái mà ở nhà thiền gọi là chỉ vì chúng ta còn có tâm, có tâm thiện, có tâm ác. Có tâm ác thì chúng sanh nó sợ, có tâm thiện thì chúng sanh nó mến, nó thương. Nghĩa là còn dụng tâm quán từ bi, cho nên chim nó quý kính nó cúng dường. Tới trình ngộ đến cái chỗ vô tâm rồi thì đâu còn cái gì nó thấy nữa. Mà không thấy nữa thì làm sao nó cúng Nói đó để nhớ lại câu chuyện sau này. Ngài Đạo Ưng, thiền sư Đạo Ưng là đệ tử của ngài Động Sơn, tông Tào Động. Thì ngài Đạo Ưng, ngài xin phép cất một cái am cách xa cái thiền viện chừng 200-300 thước để ngài tu riêng. Thì khi ngài tu riêng, ngài ngồi thiền cho đến một hôm chư thiên đem cơm lại cúng dường cho ngài. Còn thường ngài á thì tới giờ ngọ thì ngài vô trong chúng để ăn cơm chung. Nhưng mà hôm đó cái chư thiên cảm đức cái tu hành của ngài mới đem cơm của cõi trời đến cúng dường. Cúng dường một hôm, cúng dường hai hôm, cúng dường luôn 7 hôm. Thành ra ngài thọ của cúng dường chư thiên, ngài không vô ăn cơm trong chúng. Thì ngài Động Sơn, ngài mới lấy làm lạ, cái ngài cho người tới hỏi, kêu vào. Khi vào trong á thì hỏi tại sao 7 hôm nay thì không thấy ông đi thọ trai. Thì ngài bạch, nó bạch hòa thượng được chư thiên cúng dường nên con khỏi thọ trai. Thì ngài Động Sơn quở, như vậy thì người còn tâm. Thôi chiều lại. Thì tới chiều cái ngài tới, ngài Động Sơn mới hỏi: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là ưng âm chủ? Âm chủ tức là đạo ưng đó. Thì qua câu hỏi đó rồi, cái ngài trở về thất ngài tu. Từ đó về sau chư thiên hết cung dường. Như vậy thì quý vị mới thấy, nhân cái này chúng ta mới hiểu được cái kia, phải không? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, còn nghĩ thiện thì chim chóc nó còn biết, các loài thú nó còn cảm với mình. Đó. Còn nếu mình nghĩ ác thì các loài đó cũng sợ mình, cũng cảm mà cảm sợ. Đó. Còn cái kia cảm mến. Đó. Còn khi mà thiện ác đã dứt rồi, tâm không còn một mãi niệm nào, thì lúc đó chim chóc cũng không cảm thông được, chư thiên cũng không cảm thông được. Đó là cái chỗ mà sau khi ngộ đạo rồi, chim chóc nó không cúng dường. Là như vậy. Thì hiểu vậy thì chúng ta mới không có ngạc nhiên, chứ không là đọc lịch sử thiền tới đó chúng ta ngạc nhiên lắm. Nhưng bây giờ tôi nói giả sử trong tất cả huynh đệ ở đây, mà nếu người nào tu mà được cái chư thiên tới cúng dường, mừng không? Nhiều đó thì đi khoe cùng làng cùng xóm rồi, phải không? Bữa nay tôi được chư thiên cúng dường. Còn nếu không chư thiên cúng dường mà chim hay là gì đó nó tha hoa quả tới cúng dường thì mừng không? Có thể đăng báo nữa chứ, phải không? Đó là những cái điều mà chúng ta còn nặng về cái tướng gọi là được cái phước chư thiên cúng dường, hoặc là được cái phước các cái loài chim chóc cúng dường, cho đó là cái vinh hạnh. Nhưng đối với nhà thiền nó còn vượt qua cái đó nữa, chứ chưa phải là chỗ cứu kính. Nên hiểu như vậy mới thấy cái người tu chúng ta ngày nay chỉ cần nằm mộng mà thấy cái mộng gì đẹp đẹp cũng mà khoe với đệ tử rồi, phải không? Chứ đừng có nói là tới chim cúng dường, tới chư thiên cúng dường. Đó là cái điều mà thấy mình bây giờ nó hời hợt quá, hoặc là nó thô thiển quá, nó chưa có thâm sâu như các vị thở xưa. Như vậy thì sau đó, tức là đầu thế kỷ thứ 7, mà ở chùa của Ngài Pháp Hiền đã có 300 vị tăng ở tu học. Thì quý vị thấy cái thời đó là cái thời chưa lập quốc mà người học Phật đông như vậy. Còn chúng ta bây giờ có chỗ nào được hơn 100 không? Chưa có, phải không? Đây đó là tại lớp học chứ không phải hả? Các nơi tụ về đó là cái chỗ mà chúng ta thấy ngày xưa được người phát tâm tu hành rất là đông. Thích sử Lưu Phương nghe danh của sư, bèn dân sớ về Trung Quốc tâu lên vua nhà Tùy. Bài sớ dài, đây tôi trích một câu ngắn: cõi này người không sùng Phật giáo lại có những vị cao đức danh tăng. Đó là 8 tháng ở Việt Nam, ông Thích sử Lưu Phương là người Hoa, lúc đó là cai trị ở Việt Nam chúng ta. Mà ông gửi thơ về nhà Tùy, ông khen ngợi ở Việt Nam nhiều người không sùng Phật giáo và có những vị danh tăng cao đức. Thì như vậy để thấy Phật giáo Việt Nam thời đó đã có lắm người phát tâm tu hành, và cũng có lắm người ngộ đạo như ở Trung Hoa không kém. Vua Tùy sai sứ mang Xá Lợi Phật và 5 hòn phụ điệp tặng cho sư, bảo sư xây tháp xuống giường. Sư bèn xây tháp ở chùa Pháp Vân và các chùa danh tiếng ở các châu Phong, Quan, Trưởng, Ái cũng đều dựng tháp cúng dường. Về sau sư trụ trì tại chùa Chúng Thiện, núi Thiên Phước, huyện Thiên Du, niên hiệu Võ Đức, năm thứ 9 đời Đường, 626 dương lịch. Sư An Tường Thị Tịch, thiền sư Thanh Biện là người kế thừa tâm ấn nơi sư. Đó, như vậy thì qua đời của Ngài Pháp Hiền, tức là đời thứ nhất của dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Rất tiếc là đời thứ hai, đời thứ ba thì không có sử ghi, cho nên qua hai đời, đến đời thứ tư là thiền sư Thanh Biện